This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ thì Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gọi là chào Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh. Mai Trâm vẫn bình thường. Mình chỉ còn một ngày nữa thôi. Mình qua năm mới rồi, 2022. Thì hy vọng là mọi người và mọi chuyện đều tốt đẹp. Và cũng chúc anh một năm mới sức khỏe, dồi dào hơn và mọi việc tốt đẹp hơn nha anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Thì cũng chúc Mai Trâm được xem và hy vọng rằng cái tình hình kinh tế, đặc biệt về kinh tế của người dân chứ không phải là kinh tế của cả quốc gia nữa, vì nó better hơn. Thật sự ra thì vì thấy rằng technology, tất cả những cái về thị trường chứng khoán nó rất là nhiều tiền, đáng hôm nay nó đạt con số kỷ lục mới nữa. Nhưng mà người dân như thế nào thì sau đây Dũng sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Và trước hết thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Dow Jones một lần nữa đạt con số kỷ lục mới lên 68 điểm, hiện tại là 36.557 điểm. Nasdaq thì lên 88 điểm, 15.854 điểm. S&P 500 lên 12 điểm, 4.805 điểm. Thì nốt 15 là 1.55%. Dầu thô thì lên 47 xu, hiện tại là 77.03 trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.13, vàng thì lên 1.20, 1.807 đồng cho 1 ounce vàng, kính thưa quý vị. Với lãi suất định trong 15 năm ngày hôm nay 2.50%, 30 năm là 3.19%. Ở Việt Nam, mỗi kim mua vào 23.470 đồng, bán ra 23.530 đồng. Vàng thì mua vào 60.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng gửi đến một cái warning cho quý vị nào. Warning là một cái lời cảnh báo hả? Yeah. Cho quý vị nào mà chuẩn bị đi xa thăm người thân hay là vào cái dịp lễ New Year này thì chúng ta nên cẩn thận, vì sẽ có rất nhiều chuyến bay cancel. Những chuyến bay cancel, những công ty, những hãng hàng không cancel, American Airlines, Southwest Airlines, Delta Airlines hay là ngay cả JetBlue Airlines, ngay cả hàng Spirit cũng vậy nữa. Từ hãng máy bay cao, cái thượng hạng nhất, những máy bay mà hạ lưu nhất đều cancel đều hết. Lý do vì nhân viên của họ bị nhiễm cúm Vũ Hán này, họ phải nghỉ. Và nghỉ ở đây cái từ nó là cách ly bầy đàn. Chẳng hạn như một chuyến bay như vậy, có một người pilot bị nhiễm cái cúm Vũ Hán thôi là cả chuyến bay đã phải cách ly ở nhà 5 ngày. Và với cái bối cảnh như vậy thì nhiều công ty, nhiều hãng hàng không airline đã thiếu nhân viên trầm trọng và họ đã cancel rất nhiều. Sáng hôm nay thì JetBlue đã cancel được 1.200 chuyến bay và họ nói kéo dài cho đến ngày 13 tây tháng 1. Tức là cách ly lâu như vậy đó, vì nó sẽ người này lây người kia, họ sợ họ cách ly ra. Và theo cái bối cảnh ngày hôm nay đó, thì quý vị nào đi ra sân bay mà bị cách ly hay bị mà cancel như vậy đó, thì chúng ta sẽ đợi, mà người Việt Nam có câu là đợi dài cổ luôn, cái thưa quý vị, rất là tội nghiệp. Nên quý vị là trước khi ra thì chúng ta check trước, nếu mà hãng máy bay của quý vị bị cancel thì chúng ta nên cancel vé đi, còn không là chúng ta sẽ chờ đợi hoài luôn mà đi không được, cái thưa quý vị. Đó là cái lời cảnh báo đầu tiên. Trong khi đó thì công ăn việc làm sáng hôm nay thứ Năm thì theo như Bộ Lao động đưa ra, số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc thì số này người xin trợ cấp chấm dứt vào ngày 25 tháng 12 giảm thêm 8.000 người nữa. Đây con số rất là đẹp, thưa quý vị. Hiện tại là 198.000 người xin trợ cấp thất nghiệp. Đây là con số tuyệt vời. Trong khi đó thì những cái cửa hàng bán lẻ bắt đầu có một cái policy mới. Tức là họ sẽ kéo dài cái return policy nó dài hơn. Theo luật thời xưa đến giờ đó, những cái cửa hàng bán lẻ đó thì chúng ta mua hàng thì trong vòng 30 ngày chúng ta phải trả. Nếu mà hơn 30 ngày tức là chúng ta đã happy hay là satisfied với lại cái mặt hàng đó thì chúng ta không phải trả. Mà trong 30 ngày chúng ta sẽ thử, mà không thích thì chúng ta trả lại. có những công ty nó trả tiền quý vị, chẳng hạn như là về cái return process, shipping cost, cleaning fee, repackaging, tức là họ đóng hàng, gói hàng là hay là rửa hay là dọn dẹp whatever, thì có một số tiền nào đó tượng trưng. Nhưng mà không phải 30 ngày nữa, có nhiều cái hãng xưởng lớn, công ty lớn bắt đầu cho cái policy này nó tăng lên 60 đến 90 ngày. Một trong những cái công ty đó là Apple, Fifth Avenue, Nike và nhiều cái cửa tiệm khác nữa, hay là những cửa hàng khác nữa. Quý vị hãy coi vào cái receipt của mình. Nhớ nha, khi ta mua đi shopping mà chúng ta coi cái receipt được 30 ngày hay là được 60 ngày hoặc được 90 ngày, nó nằm cái range đó nha. Vậy thì quý vị nào mà lỡ mua đồ, tôi tặng nhiều như đơn giản thế này, cái Dũng tặng cho cái người đó xài, chưa xài, để mấy tuần sau mới mở ra xong cái xài thử, không thích, chà hấu 30 ngày rồi không biết trả được không. Nhưng mà don't worry, phải coi cái receipt của mình, có thể đến 60 ngày, 90 ngày lần, ok, nên chúng ta có thể trả lại. Theo như Hiệp hội Bán lẻ của Hoa Kỳ thì cho biết rằng cái món đồ mà chúng ta trả lại đó, nó trị giá 50 đồng, thì những cái retail, tức là những cửa hàng bán lẻ đó phải chi ra khoảng 33 đồng để làm cái mặt hàng đó cho nó mới lại, everything nó better lại, để mà để cái sale để resell lại, 33 đồng, không có nhỏ nha. Nhưng mà rất may thì mỗi năm như vậy, ước tính khoảng có khoảng 10% là mặt hàng, nhưng mà hàng phải bị trả lại thôi, nên cũng rất là may mắn các quý vị. Mà thì cái tiếp thì Tesla. Sáng hôm nay thì Tesla đã recall gần nửa triệu chiếc, tức là 475.000 chiếc xe Model S và Model 3. Đơn giản là những cái xe này, cái camera của nó, khi mà chúng ta dè cái xe lại đó, thì chúng ta không có thấy gì hết, nó mờ mờ gì gì gì. Rất là dễ gây xảy ra tai nạn. Cái thứ hai đó là cái front, cái hood, capo nó bung lên. Tức là hai cái xe này, hai cái model này bị problem. Cái xe Model 3 2017-2020 khoảng 356.000 chiếc là những cái xe này bị recall vì cái camera issue, tức là cái camera phía sau đó chúng ta không thấy, khi mà bật số gear thì nó không hiện lên là phía sau có gì hay nó bị giật giật gì đó. 119.000 chiếc Model S bởi cái cabo bị problem, nên chúng ta nào, người gì nào mà cái xe Tesla thì chúng ta có thể nhận thơ hoặc là bị problem rồi thì đem đến để họ sửa, cái thưa quý vị. Rất may mắn là chưa có cái trường hợp tai nạn mà xảy ra ha. Và tiếp tiếp thì năm nay người Mỹ bắt đầu thiếu nợ nhiều. Wow, đây là cái vấn đề mà Dũng đã thấy là đã nghi vấn và đã trở thành hiện thực. Vì người Mỹ có tiền rất nhiều, trong cái thời kỳ đại dịch họ save tiền rất nhiều. Thậm chí họ có tiền từ cái stimulus package. Và mọi người đều make một cái resolution là năm nay phải xài chết luôn, vì luggage short, đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi, giờ có tiền rồi phải xài. Thì theo một cái landing tree, họ làm một survey thì cái data của họ, thì người Mỹ average thiếu nợ 1.249 đồng, và 39% người Mỹ, cứ 100 người là có 36%, 100 người là có 36 người mắc nợ vào cái dịp lễ vừa rồi. Và trung bình cái nợ của họ mang lên trên người là 1.249 đồng từ cái thẻ tín dụng, cái credit card. Có 40% người Mỹ sử dụng cái pay now and pay later, buy now and pay later. Đây là một cái chương trình rất là nguy hiểm, mình cho rằng không nên có những cái policy, phải nên lọc lại, phải lên sửa lại. Vì nó cũng giống như hình thức là lay away, tức là mua trả góp. Nhưng mà cái trả góp nó cho chúng ta có một cái extension time nó rất là rõ ràng, nó detail, chẳng như là 1 năm, 2 năm, 18 tháng. Nhưng mà cái buy now and pay later đó thì có 4 cái payment thôi, that's it, you cannot hơn 4 cái tháng đó. Chứ hạn như 1.000 đồng một cái item 1.000 đồng. Ví dụ trả mỗi tháng 250 và đúng 4 tháng sau phải đền là đền. Còn nếu mà over hoặc là trả thiếu hoặc là trả trễ là nó cộng tiền lời cả tiền phạt vô. Và người Mỹ 40% đã sử dụng cái app này. Rất là nguy hiểm. Và tính đến khoảng thời gian vừa rồi thì cái credit card đã tăng lên đến 16%. Cái nợ đó là roughly là họ nói khoảng 70 tỷ. Wow, cái lễ vừa rồi không, người Mỹ đã thiếu nợ 70 tỷ vì mua đồ, thưa quý vị. Và chúng ta nên nhớ, cái credit card thẻ tín dụng không có rẻ, từ 20-29% tiền lời, có thể 18-20-29% tiền lời. rất là cắt cổ. Nên chúng ta nè, quý vị nào mà có xài thẻ tín dụng thì chúng ta nên cẩn thận, vì chúng ta có thể sẽ rất là gọi là cái nợ sẽ thêm nợ. Có những cái thế này, tại tín dụng làm tin kinh tế này cũng thấy hơi vui vui, mà cũng thấy nhiều khi cũng thấy cười. Người ví dụ có những người bạn không có thân lắm mà họ nói rằng tiền bạc không quan trọng, tín dụng thấy chỉ uống một phần rất nhỏ nào. Quý vị nào mà có một quan điểm là tiền bạc không quan trọng đó, thì chúng ta nên suy nghĩ lại. Có thể chúng ta nhìn tiền bạc của người khác, tín dụng cho rằng nó không quan trọng. Thí dụ như tín dụng nhìn cái ông Jeff Bezos, ổng có khoảng 300-400 tỷ, không quan trọng. Tại vì mình nhìn cái túi tiền người khác mình cho nó không quan trọng, nhưng thật sự ra tiền của mình là khác. Quý vị nào mà nghĩ là tiền không quan trọng, chúng ta thử đi mượn một người nào đó 1.000 đồng đi, chúng ta sẽ thấy cái sự quan trọng của nó như thế nào. Một khi nào chúng ta thiếu tiền đó, chúng ta mượn thử đi, lúc đó chúng ta mới evaluate, tức là đánh giá được tiền nó quan trọng hay không. Hiện tại giờ ngồi nói không tiền không quan trọng thực sự không có đúng. Người Mỹ mắc nợ rất là nhiều, quý vị. Bởi vậy tiền bạc rất là quan trọng, vì chúng ta thiếu nợ không trả rồi đó, lúc đó cho thấy là quan trọng hay không. Nên tín dụng khuyến khích quý vị nên xem tiền từ bây giờ, cũng đừng có nên thiếu nợ nữa, vì chúng ta không biết ra sao vào năm 2022, vì cái inflation sẽ rất là cao. Một trong những nhà kinh tế gia lỗi lạc là ông Penn Watson Budget Model. Ông cho biết rằng người nghèo sẽ là nghèo hơn. Người nghèo sẽ nghèo hơn, rất là nghèo. Thứ nhất là lương thực lên 6.4%, gasoline lên 58%, tất cả những thứ khác trung bình hiện tại giờ là lên 9.6%. Chúng ta tưởng tượng nếu mà trong cái bối cảnh này mà kéo dài đến năm 2022 đó, là mỗi gia đình phải bỏ, gia đình ở đây người Mỹ thường là cái household là khoảng 4 người nha, 2 vợ chồng và 2 đứa con, là phải cộng thêm 3.500 đồng. Cho những cái inflation này, cho những cái lạm phát này. Và theo như ông Jerome Powell, tức là ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang đó, ông nói là năm 2022 chưa chắc inflation này nó disappear. Tức là 2022 người Mỹ vẫn phải sống trong cái sự lạm phát tăng cao như vậy. Ví dụ đưa một cái cụ thể, người nghèo sẽ cộng 7% cho inflation vào năm 2022. Người giàu only 6%, 6% thôi. Vì sao? Người giàu nhiều tiền hơn, cộng 6% là đủ rồi. Người nghèo ít tiền phải cộng 7%, đúng không? Đơn giản, người giàu có 1 triệu thì bỏ 1%. Người nghèo muốn bỏ 100 bằng người giàu thì phải bỏ đến mấy chục phần trăm. Thí dụ như vậy, dễ hiểu ha. Và tại sao? Vì trong cái bối cảnh, cái 15 đồng một giờ này là một cái killer, tức là một cái giết người. Quý vị biết rằng khi mà một người chủ nào cũng vậy, bây giờ nói đơn giản đi ha. Chúng ta có một cơ sở thương mại, chúng ta bán phở hay là bán đi chợ, chúng ta bán gì đi. Một cái chợ đi, bây giờ họ bán đồ, mọi thứ đồng hết. Bây giờ, những cái cơ sở thương mại cung cấp đồ cho cái ngôi chợ đồng đó, nhân viên của họ phải lên lương, thì họ phải lên giá hàng hóa thôi. Cái chuyện rất là đơn giản của cái Economy 101, đúng không? Khi mà cái giá cả thành lên, bởi vì chúng tôi cái overhead tôi nó lên, tôi phải trả tiền lương nhân viên quá nhiều, thì tôi phải tăng cái tiền sản phẩm của tôi lên chứ. Thì 15 đồng một giờ lên thì mọi thứ khác đều lên theo. Cái điều này chỉ có một người lãnh đạo nào mà hờ quá đi không biết gì á thì mới không thấy điều này thôi. Và tôi thấy rằng chúng ta đi nhà hàng cũng vậy nữa. Nhà hàng giờ tất cả mọi thứ lên giá, tôi phải lên. Chúng ta đi vào cái Dollar Tree. Dollar Tree đơn giản, 1 đồng một món, bây giờ 1 đồng 25 xu lên 25%. Vậy thì 15 đồng một giờ nó sẽ đưa những người nghèo càng nghèo hơn. Lý do tại sao? Vì hôm nay cái người mà sống under cái property, tức là những người property là những người nghèo khổ đó, nó tăng lên. Chúng ta phải vào cái race của gov đó, là cái người nghèo khổ mà sống under cái limit về cái standard đó, gọi là American standard đó, nó tăng lên hơn khoảng 10 triệu người, lên 10 triệu người. Đây là cái điều mà tôi thấy rằng không muốn xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà nó đã xảy ra rồi, quý vị. Nên wow, chỉ biết là chia buồn quý vị. Nếu mà quý vị nào mà sống mà paycheck to paycheck và trong cộng đồng người Việt đó, thì chúng ta thấy cái impact trong năm 2022 sẽ rất là dữ dội. Riêng người Việt, Tí Dũng tin rằng số percent sẽ rất cao, mặc dầu xăng lên 4 đồng, 5 đồng, người Việt Nam mình vẫn sống vui vẻ. Nhưng mà với người Mỹ, cái người mà làm paycheck to paycheck rất đông, họ sẽ kêu gào thảm thiết, quý vị. Và xăng trong tương lai nãy Dương có nói có thể lên đến 4 đồng, 5 đồng một galon. Chúng ta chờ những ngày đó sẽ không có xa, và Dương thấy rằng tình hình kinh tế nó sẽ không có được sáng sủa lắm vào năm 2022. Mặc dù cái thị trường chứng khoán tăng rất mạnh, tức là người giàu sẽ giàu hơn nữa và người nghèo sẽ càng nghèo. Và cái câu mà Dũng gửi đến quý vị đó là save money is better, càng save money càng tốt, và chúng ta không biết ra sao vào năm 2022. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm cảm ơn những bản tin về kinh tế của anh Tiến Dũng sáng nay. Mai Trâm nghe bản tin anh Tiến Dũng nói về tiền. Wow, tiền mà sao không quan trọng được anh Tiến Dũng? Tiền, mình không có tiền, mình đâu có làm được những thứ mà mình thích. Điều một điều đơn giản là trong một cái gia đình lao động bình thường đi. Thí dụ như cái người họ có tiền, tiền nhiều tí xíu thì hai vợ chồng đi làm, vài đứa con đi làm về. Mà nếu mình cảm thấy mệt mỏi, mình không thích nấu ăn ngày đó thì cả vợ chồng dắt nhau ra nhà hàng ngồi gác chân cho mọi người, cho nhà hàng nấu mình ăn. Rồi sau đó mình đi về, mình khỏi dọn dẹp nếu là mình có tiền. Còn nếu không, tiền của mình hạn hẹp, mình phải ở nhà, mình đi chợ, mình nấu nướng, nấu riết rồi nhìn nhau bực bội hết, muốn ăn, ăn hết ngon luôn anh Tiến Dũng.
Đúng. Bây giờ có nhiều người họ nói, Dũng nghĩ rằng sự an ủi của mình thôi. Tiền bạc cũng rất là quan trọng trong đời sống của mình. Nhưng mà nói về tiền bạc quan trọng thì thật sự tiền bạc nó không đem lại hạnh phúc. Có nhiều người nói như vậy, nhưng mà at least nó cũng đem cho người nghèo sự hạnh phúc, đúng không? Nên Tiến Dũng nghĩ rằng cái tiền bạc nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta lấy tiền để control mọi thứ, đừng để tiền bạc control mình. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rằng hạnh phúc nhất. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị và Mai Trâm có một ngày thứ năm thiệt là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm xin cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin kinh tế buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ sáu.